Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 22 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe cha bề trên tổng quyền dòng tên giải thích tại sao Ngài triệu tập hội nghị tổng quát của dòng vào năm 2008. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa, ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 8 này, phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế về tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 27 tại thành phố Rimini, nằm ở bờ biển Adriatico phía đông Italia, theo chủ đề Lý trí hướng đến cái vô cùng, và được bộc lộ trong lời than và trong sự nghiệm đoán trước rằng điều vô cùng này sẽ được tỏ lộ. Trong thánh lễ khai mạc do Đức Giám mục Rimini, Đức cha Mariano De Nicolo, chủ tế, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho cuộc gặp gỡ đã được tuyên đọc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã khuyến khích mọi người hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa của hòa bình, xin Ngài hãy chạm đến con tim của những ai có liên hệ trong cuộc xung đột đã kéo dài từ quá lâu rồi. Đức Thánh Cha dâng lời cầu xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ của Hoàng tử Hòa Bình, hãy ban cho các dân tộc tại vùng đất này biết nhìn nhận nhau như anh chị em, và cộng tác với nhau để xây dựng một nền hòa bình công bằng và vững bền. Được biết, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã ký gửi sứ điệp này nhân danh Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cho biết, tâm tư của Đức Thánh Cha hướng về thánh địa và những vùng đất tại Trung Đông, đã chứng kiến những biến cố của lịch sử cứu rỗi, và trên đó hiện đang sinh sống những dân tộc bị dày dò bởi sự thù nghịch, sự thiếu đối thoại và thiếu hòa giải, bị hành khổ bởi bạo lực, chà đạp mọi quyền lợi và sự chờ đợi hợp pháp của những con người thiện chí. Được biết, cuộc gặp gỡ quốc tế về tình bạn giữa các dân tộc là đặc sản của phong trào hiệp thông và giải phóng, một phong trào do Linh Mục Luigi Giussani, người Italia, thành lập vào năm 1954. Linh Mục Giussani đã qua đời năm 2005. Từ năm 1980 đến nay, hàng năm tại thành phố Rimini, phong trào hiệp thông và giải phóng đều có tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế này, gọi tắt là cuộc gặp gỡ Rimini, vào khoảng cuối tháng 8 mỗi năm, quy tụ những nhân vật quan trọng trong thế giới văn hóa, chính trị và đức tin. Bình quân hàng năm có khoảng 700.000 người tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế này. Hiện nay, phong trào hiệp thông và giải phóng hiện diện tại 77 quốc gia trên thế giới. Tại Italia, phong trào hiện có khoảng 100.000 thành viên. Tin Vatican. Với lễ mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Hồng Y Marian Javorsky, người Ukraine, Tổng giám mục Lvov cho những người Công giáo nghi thức Latin, hôm ngày thứ Hai vừa qua 21 tháng 8, thì Hồng Y đoàn còn 118 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Được biết, vào năm 1973, Đức Phaolô Đệ Lục đã quyết định tổng số những vị Hồng Y tham dự mật viện là 120 vị. Vào ngày 17 tháng 9 tới này, năm 2006, Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cựu Tổng giám mục Paris, Pháp, sẽ mừng sinh nhật thứ 80, và tiếp sau đó, cho đến cuối năm 2006, sẽ có 4 vị Hồng Y đến mức 80 tuổi. Tổng số Hồng Y đoàn hiện nay trong giáo hội là 190 vị, trong số này hiện có 118 vị dưới 80 tuổi. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, vào thời điểm tháng 3 năm 2006, tổng số những vị Hồng Y dưới 80 tuổi đã xuống đến mức 108 vị. Và ngày 24 tháng 3 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong tước cho 12 vị tân Hồng Y dưới 80 tuổi, nâng tổng số những vị hồng y dưới 80 tuổi lên đúng mức 120 vị, như đã được Đức Phaolô Đệ Lục ấn định vào năm 1973. Đầu tháng 8 này, trong cuộc phỏng vấn dành cho các đại truyền hình Đức, Đức Thánh Cha cho biết Ngài có ý định triệu tập công nghị hồng y thông thường và thường xuyên hơn, để mỗi lần chỉ phong tước hồng y cho một số ít vị mà thôi. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng sẽ triệu tập những công nghị hồng y ngoại thường một cách thường xuyên hơn, cả khi không có những vấn đề đặc biệt cần bàn, để trao đổi với quý vị hồng y và tìm giải đáp cho những vấn đề đang xảy ra. Tin Việt Nam, thông báo đặc biệt của Ủy ban Thánh Nhạc. 9 giờ sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 9 sắp tới, nhằm lễ kính Thánh Giáo Hoàng Tiến sĩ Hội Thánh Gregorius Cả, đứng sáng lập nền âm nhạc Gregoriano, bình ca Gregorian. Nguyệt Sang Thánh Nhạc ngày nay ở Việt Nam tổ chức Ngày Nhạc Sĩ lần thứ nhất để tưởng nhớ tất cả các nhạc sĩ công giáo Việt Nam quá cố và họp mặt các nhạc sĩ công giáo Việt Nam đương thời. Thánh lễ diễn ra tại Tu viện Anh em Đức Mẹ Người Nghèo, địa chỉ 30/13 đường số 9, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gần khu vực nhà thờ Fatima Bình Triệu. Dự kiến trên dưới 101 nhạc sĩ và nhạc sĩ đã liên lạc được, với trên 20 vị khách mời, giám mục, linh mục và giáo dân về tham dự. Đặc biệt hơn, Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc Toàn Quốc Stefano Tri Bủ Thiên sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế. Nhạc sĩ Lão Thành Duy Tân chủ trì đọc văn tế và niệm hương. Linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc điều khiển chương trình tọa đàm cùng nhiều người nổi tiếng khác, hứa hẹn nhiều tiết mục vui, lạ và bổ ích. Chẳng hạn như họa sĩ Lê Thanh, trường Đại học Mỹ thuật, ký họa chân dung các nhạc sĩ, giúp cho tình hiệp nhất các nhạc sĩ thánh nhạc Việt Nam lâu nay chịu đơn lẻ, rời rạc, rất cần sự chia sẻ, động viên và nâng đỡ. Ngày nhạc sĩ được kết thúc bằng bữa tiệc buffet thân thương tình nghĩa. Thông báo này xin được phép như một lời mời đối với mọi linh mục nhạc sĩ và nhạc sĩ khắp nơi trong và ngoài nước mà Nguyệt Sang Thánh Nhạc ngày nay chưa thể liên lạc được. Ai tham dự xin hồi báo điện thoại 08-726-9437 hoặc 0983-025226. Hay Trần Trịnh Thái Thị Bạch Thảo, số 15/2 đường số 5, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mỗi người tham dự xin góp phần 30.000 đồng Việt Nam giúp cho công tác tổ chức và quà tặng được thuận lợi. Nguyệt Sang Thánh Nhạc ngày nay thông tin và kính mời. Tin Việt Nam. 3 giờ chiều ngày 17 tháng 8, họ đạo An Hiệp thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đón tiếp Đức Giám mục đến viếng thăm và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi của họ đạo. An Hiệp là họ đạo những người di cư từ năm 1955. Người dân sống tập trung nên tinh thần đoàn kết rất tốt. Đời sống đạo được mọi người nhắc nhở, chỉ bảo nhau theo truyền thống của cha ông. Cha Phêrô Phạm Văn Thuyết đang nhận trách nhiệm phục vụ và chăm sóc họ đạo. Khuôn viên nhà thờ rộng lớn và khang trang, thật đúng là ngôi nhà chung của họ đạo. Ngôi nhà thờ hiện tại đã được tôn tạo lần thứ ba vào năm 1998 do cha Phêrô Phạm Văn Thuyết. Ngôi nhà thờ khá rộng, vậy mà không đủ sức chứa hết số người tham dự thánh lễ Đức Giám mục ban bí tích thêm sức. Đức Giám mục Vĩnh Long ca ngợi tinh thần sống đạo của người An Hiệp, vẫn giữ được truyền thống nhưng cũng hòa nhập được với cuộc sống mới trong 50 năm qua. Họ là mẫu gương sống động cho những người xung quanh. Đức cha kêu mời mọi người luôn sống hiệp nhất trong bình an của Chúa để làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của mình. Sau thánh lễ, thật sự là một bữa tiệc gia đình. Đức Giám mục dự tiệc, các em vừa chịu bí tích thêm sức cũng được dự tiệc chung quanh Đức cha. tương lai của họ đạo đang vươn lên với những mầm sống này. Niềm hy vọng của biết bao người đặt trọn nơi các em để cho tin mừng mỗi ngày được lan rộng hơn. Họ đạo An Hiệp hân hoan mừng kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2005. Người An Hiệp được trưởng thành trong gian nan thử thách, 20 năm xây dựng từ cánh đồng hoang vu sình lầy. Họ là những người gốc từ xứ Phúc Hải, Hiếu Thuận, Phúc Nhạc, Như Sơn, Quân Chim. Thế mà họ cùng hiệp nhất với cha cố An Tôn Phạm Bá Nha, làm cho họ đạo An Hiệp hình thành. Chữ An lấy chữ đầu của Thánh Quang Thầy cha cố An Tôn Phạm Bá Nha, để tưởng nhớ công ơn của cha An Tôn, và cũng là chữ An của An Bình, còn chữ Hiệp để mọi người luôn đoàn kết hiệp nhất trong hồng ân Chúa. Sau biến cố năm 1975, mọi người lo âu, nhưng nhờ biết hiệp trong bình an của Chúa, hiện tại mọi người đang sống trong bình an. Được biết, ngày 21 tháng 12 năm 1988, họ đạo An Hiệp hân hoan mừng tân linh mục Phêrô Phạm Văn Thuyết, người con ưu tú của họ đạo. Cũng từ đó, cha Phêrô nhận trách nhiệm chăm sóc cho họ đạo đã từng cưu mang mình, với trách nhiệm được trao phó qua tính cách của người An Hiệp, với tất cả truyền thống của cha ông mà ngài tận hưởng. Cha Phêrô làm việc với tất cả tài năng Chúa ban để danh Chúa mỗi ngày một rạng sáng hơn. Tinh thần đạo đức nề nếp trong họ đạo, tất cả mọi ngành mọi giới đều được cha chú ý quan tâm chăm sóc với tất cả tâm tình của vị mục tử nhân lành. Nhìn thấy mọi người còn thiếu thốn về vật chất, cha không thể ngồi yên, luôn tìm cách để cho những nông dân của An Hiệp được ấm no. Cha cố công tìm những giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, tìm phương pháp khoa học kỹ thuật về chăn nuôi và các ngành nghề thủ công khác để giúp mọi người vươn lên. Cha phục vụ mọi người từng bát nước, từng ly sữa. Nhìn thấy dòng nước ngày càng ô nhiễm, cha tạo nên một hệ thống nước sạch chuyển đến từng người dân. Nhìn thấy trẻ em chưa đủ dinh dưỡng, người già yếu ốm đau không có gì để tăng sức, cha nuôi đàn bò để phục vụ người cần đến. Giáo dân khoảng 1.550 người được cha chăm sóc chu đáo từ tinh thần đến vật chất, mặc dù cha đang mang trên người thánh giá của chính mình thật nặng nề. Một căn bệnh khiến cha rất vất vả trong công việc thường ngày, nhưng không có gì ngăn được tình thương mà Thiên Chúa trao cho cha để ban phát cho mọi người. Cũng như sau thánh lễ ban bí tích thêm sức, cha không thể ngồi tiếp Đức Giám Mục được, cha xin phép nằm cho qua cơn khó chịu, nhưng sau khoảng 30 phút, cha lại xuất hiện với nụ cười trên môi, vui vẻ với mọi người, nhưng không thể đồng bàn được. Thật đúng với lời hát vẫn còn vang đâu đây, phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ vì Chúa Kitô. Từ vị mục tử đến đoàn chiên, mọi người đều hiệp nhất trong bình an của Chúa, để biết phục vụ cho nhau, phục vụ mọi người trong Chúa Kitô, để ánh sáng tin mừng mỗi ngày được tỏa sáng nơi họ đạo An Hiệp, thuộc giáo phận Vĩnh Long, lan rộng đến những người chung quanh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe cha bề trên tổng quyền dòng tên giải thích tại sao ngài triệu tập hội nghị tổng quát của dòng vào năm 2008, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 2 vừa qua, cha Peter Hans Kornfenbach, bề trên tổng quyền dòng tên, đã thông báo quyết định triệu tập một hội nghị tổng quát của dòng tên vào tháng Giêng năm 2008 để bầu người kế vị ngài. Thông tin này đã gây nên sự ngạc nhiên, bởi vì chức vụ bề trên là một chức vụ suốt đời. Trong hội nghị sắp đến, các đại biểu của khoảng 20.000 tu sĩ dòng tên trên toàn thế giới sẽ phân tích nhiều câu hỏi quan trọng khác liên quan tới đời sống của dòng. Trong cuộc nói chuyện với hãng tin Zenith, cha bề trên tổng quyền dòng tên đã giải thích những lý do của quyết định này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc nói chuyện này như sau. Thưa cha, những yếu tố nào cho thấy đây là lúc triệu tập một hội nghị tổng quát?
Thánh Ignacio không thuận với ý tưởng phải triệu tập trong vòng những hội nghị tổng quát theo chu kỳ nhất định. Ngài nghĩ rằng các việc chuẩn bị một hội nghị tổng quát và việc triệu tập về Roma một số đông các tu sĩ dòng tên trên thế giới có thể ảnh hưởng đến công việc tông đồ mà các vị đang dấn thân. Do đó, Ngài khuyên chỉ nên triệu tập một hội nghị tổng quát trong trường hợp đặc biệt, khi những vấn đề cần bàn vượt khả năng điều hành bình thường của dòng. Thực ra, chỉ có 34 hội nghị tổng quát trong suốt 465 năm lịch sử của dòng. Giáo hội và xã hội hiện nay đứng trước những vấn đề đòi phải có sự xem xét kỹ càng và những câu trả lời sáng tạo. Sự toàn cầu hóa, việc di dân, sự di chuyển đông người, chủ nghĩa tương đối, sự tù hóa và nhiều thách thức khác tác động trên các quốc gia cách này hay cách khác, và đòi hỏi nhiều thay đổi quan trọng trong chương trình tông đồ của chúng tôi. Hội nghị tổng quát là khí cụ của dòng để tìm ra với ân sủng của Thiên Chúa, tìm ra cách phục vụ giáo hội và thế giới. Với lý do rất quan trọng này, còn có thêm lý do mang tính cách cá nhân. Sự kiện là tôi là người điều hành dòng từ nhiều năm qua, và đây là lúc cần bầu người kế vị tôi. Thánh Ignacio có những lý do vững chắc để khuyên rằng, sứ vụ của cha bề trên tổng quyền là sứ vụ suốt đời, và người ta không thể phủ nhận rằng điều này có một số ưu điểm. Nhưng quyết định của Thánh Ignacio là vào thế kỷ thứ 16, lúc mà sự sống ngắn hơn bây giờ rất nhiều. Thánh Ignacio tạ thế thọ 65 tuổi, một tuổi rất thọ thời đó, sau khi là bề trên tổng quyền của dòng trong vòng 15 năm. Hai cha kế vị sau đó, cha Diego Lainez và cha Francisco de Borja, đã tạ thế hưởng thọ 53 tuổi và 62 tuổi, sau khi cả hai đã giữ chức bề trên 7 năm. Còn tôi là bề trên tổng quyền từ 22 năm nay, và nếu Chúa muốn thì đến năm 2008, tôi sẽ gần 80 tuổi, và giữ chức vụ bề trên trong vòng 25 năm. Hoàn cảnh cho phép đặt lại câu hỏi một cách chân chính nhằm chấm dứt một thời gian dài như thế.
Tương quan giữa dòng tên và Đức Giáo Hoàng có những lúc thăng trầm, tại sao lại như thế, thưa cha?
Trong bối cảnh của những tương quan đặc biệt giữa Đức Giáo Hoàng và dòng tên, đã được cả hai bên mong muốn và đồng ý. Hoàn cảnh lịch sử đã có ảnh hưởng đến cung cách của những tương quan này là điều dễ hiểu và đầy tính con người. Mặt khác, như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói một cách thân thiện trong một bài diễn văn với nhiều ngụ ý, nhắc đến một vài khuynh hướng mà Ngài nhận thấy nơi dòng tên. Các cha dòng tên luôn luôn nằm trong các chiến hào ở các ngã tư đường, là nơi người ta tranh luận những vấn đề mà giải đáp không luôn luôn rõ ràng. Do đó, người ta không ngạc nhiên khi thấy một số tu sĩ dòng tên để phục vụ giáo hội đã rời bỏ an ninh của chiến hào để xung phong đi tìm những giải đáp mới cho những vấn đề mới, cách xa ranh giới chính thống. Trường hợp của cha Matteo Ricci là thí dụ điển hình. Ngài thông hiểu văn hóa và não trạng của người Trung Hoa. Ngài cố gắng cho thấy là việc sùng kính tổ tiên không phải là một tín ngưỡng tôn thờ con người như bên Tây Phương nghĩ, nhưng đó là một phong tục xã hội và gia đình, không đi ngược lại với đức tin Kitô giáo, và không là lý do biện minh cho việc người ta từ chối bí tích thanh tẩy đối với những người tưởng nhớ tổ tiên họ như vậy. Quan niệm này của Ngài đã bị các tu sĩ khác chỉ trích và cuối cùng là sự kết án của Roma. Điều chắc chắn là việc đó đã đóng cửa cho nhiều người muốn vào đạo. Cha Ricci chỉ được nhìn nhận như người tiên phong trong việc loan báo tin mừng và như người đi trước của sự thích nghi văn hóa trong công việc của một nhà truyền giáo vào thế kỷ 20. Tất cả những cha dòng tên bị Roma đặt lại nghi vấn, không thể tự gắn cho mình sự tiên phong và nét thanh tao trong những ý hướng như trong trường hợp cha Ricci. Tuy nhiên, phần đông trong họ, những người đã phục vụ giáo hội với sự trung thành và sự tận tụy, đã chỉ được nhìn nhận rất lâu sau đó. Cha Tea de Chardin có lẽ là một trong những trường hợp điển hình nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại của bài phỏng vấn này sẽ được phát trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản hiện nay là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Ông hiện đang là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5-6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực? Cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng, gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu, thời nào và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói, cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau. Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái, đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau thì dĩ nhiên, cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và lương lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau: cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô, lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi hai thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không bấu sót gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có hai thứ luân lý, một thứ luân lý dành riêng cho ông và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàn nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặn đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau: tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người không còn biết đâu là điều ngay, đâu là lẽ phải. Con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàn và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người, và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 54 và câu 60 đến 69. Tại hội đường Capharnaum, Chúa Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của Chúa liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Chúa Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy, người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế, thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ đã rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Chúa Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và đã nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể đặt bài đọc thứ nhất của thánh lễ Chúa Nhật 21 mùa thường năm B đi liền với bài phúc âm mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, nhấn mạnh đến mối tương quan giữa dân và Thiên Chúa, giữa con người và Thiên Chúa, trong hai khía cạnh trái ngược nhau. Bài đọc thứ nhất thì nhắc lại lòng trung thành và sự tuyên xưng lòng trung thành của dân đối với Thiên Chúa, trong cuộc tập họp dưới sự hướng dẫn của ông Josué. Bài phúc âm thì cho thấy điều ngược lại. Dân chúng bắt đầu từ bỏ Chúa vì không hiểu lời Chúa giảng dạy về bí tích thánh thể. Chỉ còn lại một số ít theo Ngài mà thôi. Và bài đọc thứ hai, từ thơ Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Ê-phê-sô, nói đến mối tương quan giữa con người với nhau, và đặc biệt nhắc đến khía cạnh mối tương quan giữa vợ chồng trong gia đình. Chúng ta có thể nối kết hai tư tưởng của ba bài đọc Thánh lễ Chúa Nhật 21 mùa thường 5B lại như thế này. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người là nền tảng cho mối tương quan giữa con người với nhau. Đặc biệt, như lý luận của Thánh Phaolô, chồng đối với vợ cũng như vợ đối với chồng, cần được căn cứ trên mối tương quan giữa Chúa Giêsu và giáo hội, cũng như giữa giáo hội và Chúa Kitô. Đó là mối tương quan tình thương thiêng liêng, chứ không phải là thứ tình thương của tình dục, lợi dụng xác thịt của nhau và ích kỷ. Con người có thể xây dựng vững chắc mối tương quan yêu thương giữa nhau khi con người nhìn nhận Thiên Chúa, nhìn nhận sự thật mà Chúa đã mặc khải cho con người qua Chúa Giêsu Kitô. Nơi bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy cộng đoàn dân Israel tụ họp quanh ông Josué và cương quyết nói lên lòng trung thành của họ đối với Thiên Chúa cũng như đối với giáo huấn của Ngài. Thế nhưng, đến thời Chúa Giêsu rao giảng sự thật của Thiên Chúa, thì những con cháu của những vị này lại nghi ngờ, chống đối, bỏ đi, cho những lời của Chúa là chói tai, không thể chấp nhận được. Chỉ còn một thiểu số chấp nhận mà thôi. Chấp nhận Thiên Chúa rồi từ chối Ngài, ghét bỏ Ngài, đó là số phận của mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Nếu không thành tâm và chú ý loại bỏ những tật xấu, những cám dỗ, mỗi người chúng ta có thể đi từ việc chấp nhận Thiên Chúa, rồi việc từ chối Ngài, ghét bỏ Ngài một cách dễ dàng. Như những người Do Thái xưa được Chúa làm phép lạ cho ăn uống no nê, thì họ muốn tôn vinh Chúa lên làm vua. Nhưng khi Chúa muốn họ đến với Ngài với tâm hồn cao thượng hơn, với ý muốn cao cả hơn, sống kết hiệp với Ngài, chia sẻ đời sống Ngài bằng việc ăn uống mình mạo thánh Ngài trong bí tích thánh thể, để có thể trở thành như Ngài, trở thành Ngài, thì con người lại ngoảnh mặt làm ngơ, cho những lời đó thật là khó nghe, không chấp nhận. Nhưng nếu không chấp nhận Ngài, không có mối liên lạc thân tình với Ngài, thì con người không thể gìn giữ mối tương quan giữa người với nhau được tốt đẹp luôn mãi. Bài đọc thứ hai của Thánh lễ Chúa Nhật 21 mùa thường 5B, từ thơ Thánh Phaolô, nhắc chúng ta nhớ một khía cạnh của đời sống con người, đó là khía cạnh đời sống gia đình, đặc biệt giữa cha mẹ với nhau. Cha mẹ đối xử với nhau giống như Chúa Kitô đối xử với Hội Thánh. Tình thương nhân loại cần được xây trên tình thương Thiên Chúa. Nếu không có tình thương Thiên Chúa nâng đỡ, tình thương nhân loại sẽ bị lạm dụng, biến thành ích kỷ. Cha mẹ không yêu mến, kính trọng Thiên Chúa, thì sẽ dễ dàng quyết định giết chết đứa con mình qua sự phá thai, giết chết tình thương bằng sự ly dị, giết chết mối tương quan gia đình bằng những tranh chấp lợi dụng ích kỷ. Từ đó gia đình không còn là tổ ấm, nhưng đã trở thành như một nơi để làm khổ lẫn nhau. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn sống trong hoàn cảnh như vậy. Hãy để cho lời Chúa thanh luyện và biến đổi mỗi người chúng ta, hướng dẫn chúng ta đến cuộc sống yêu thương thật sự. Nguyện xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta, cho chúng ta biết nhìn nhận và sống theo lời Ngài chỉ dạy, để rồi có thể xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa mỗi người chúng ta với nhau. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và cho chúng ta được luôn vâng phục sống lời Ngài dạy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, nhiều nghiên cứu mới đây đã khẳng định những mối lo sợ đúng đắn đối với ảnh hưởng của truyền thông trên trẻ vị thành niên. Đây là kết quả đã được đăng tải trên tạp chí Nhi khoa tại Illinois, Hoa Kỳ, hôm ngày 2 tháng 8 vừa qua. Một trong những nghiên cứu tựa đề là sự quảng bá nhạc đồi trụy và không đồi trụy và hành vi tính dục giữa các thanh thiếu niên. Nghiên cứu này dựa trên một cuộc phỏng vấn với 1.461 em vị thành niên, tuổi từ 12 đến 17. Các em này đã được phỏng vấn 3 lần vào năm 2001, 2002 và 2004. Theo nghiên cứu, thì trung bình các em nghe nhạc khoảng từ 1 đến 2 tiếng rưỡi giờ mỗi ngày, không kể đến việc các em có xem băng video nhạc hay không. tình dục là chủ đề phổ biến trong các loại nhạc này. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng, hiện nay đã có những lý chứng vững mạnh trên bình diện lý thuyết về quan niệm cho rằng, nghe nhạc với lời lẽ đầy khiêu gợi về tính dục, hoặc gọi tắt là khiêu dâm, có thể ảnh hưởng đến thái độ tính dục đối với trẻ em. Nghiên cứu trên xác định rằng, những em nghe những bản nhạc mang nhiều tính chất tính dục sẽ có khuynh hướng biểu lộ về sự giao hợp xác thịt giữa nam và nữ nhiều hơn và thường xuyên hơn so với những em ít nghe những loại nhạc này. Bà nghiên cứu kết luận rằng, giảm bớt thời gian nghe nhạc khiêu dâm hoặc giảm thiểu việc quảng bá các loại nhạc khiêu dâm có thể giúp trì hoãn lại tiến trình phát triển hành vi tình dục nơi trẻ em. Trong một nghiên cứu khác, nhằm khảo sát vấn đề về bạo động, dựa trên cuộc phỏng vấn của 2.485 học sinh từ tiểu bang Bắc Carolina với tựa đề là mối tương quan giữa việc xem chương trình đố vật trên truyền hình và những cuộc ấu đả xảy ra hàng ngày giữa các học sinh tại các trường trung học. Nghiên cứu cho thấy, có những sự liên hệ mật thiết giữa việc thường xuyên xem chương trình đố vật trên truyền hình trong thời gian 2 tuần trước đó với thời gian mà các cuộc ấu đả và mang vũ khí cho cả hai phái nam và nữ xảy ra. Nghiên cứu cho biết, tương quan giữa việc xem đố vật và thái độ bạo động thì phái nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với phái nam. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng, có nhiều yếu tố kết hợp với việc sử dụng bạo động giữa các em vị thành niên. Họ thêm rằng, một số lớn các nghiên cứu đã được đưa ra trước đây cho thấy có một sự tương quan giống nhau giữa chiều hướng của các em đối với bạo động, hành vi đối xử tàn nhẫn và nguy cơ của việc mang vũ khí của các em, cũng như thái độ chấp nhận sử dụng bạo động hoặc những hành vi gây hấn để giải quyết xung đột hoặc đạt đến những mục đích của mình. Nghiên cứu kết luận bằng việc đề nghị rằng, giảm bớt việc quảng bá bạo động trên các cơ quan truyền thông là một điều tối quan trọng của bất cứ một chương trình nhằm ngăn ngừa bạo động đối với trẻ vị thành niên. Quý vị các bạn thân mến, bạo động và truyền thông là chủ đề chính của gần 500 trang của một tuyển tập có tựa đề là Cẩm nang của trẻ em, văn hóa và bạo động. Trong tuyển tập này, hai tác giả Barbara Wilson và Nicole Martins ghi nhận rằng, nhạc rap là một trong những thể loại nhạc có nội dung cao về bạo động, và rằng một số lớn các băng nhạc video cũng có những hình ảnh bạo động thường xuyên. Các tác giả nhận định rằng, nhiều nghiên cứu đã tìm thấy sự liên hệ giữa âm nhạc bạo động và thái độ thích gây hấn. Nhiều nghiên cứu trên các sinh viên đại học chứng tỏ rằng, cái nhạc có chứa nội dung và hình ảnh bạo động thường dẫn đến những tư tưởng bạo động. Tuy những bài nghiên cứu về đề tài này có giới hạn, nhưng Wilson và Martin kết luận rằng, nhiều dữ kiện cho thấy, việc quảng bá nhà bạo động với thái độ gây hấn thì có liên quan với nhau. Trong một chương khác của tuyển tập bàn về bạo động trên truyền hình, Dale Kunkel và Lara Warren cũng tuyên bố rằng có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh rằng hình ảnh bạo động trên truyền hình cũng gây nhiều tác hại trên trẻ em. Ảnh hưởng tác hại này bao gồm việc học theo thói quen thích gây gỗ, kém nhạy cảm đối với những nạn nhân của bạo động, và lo sợ gia tăng của việc trở thành tàn nhẫn hơn bởi bạo động. Nhiều nghiên cứu khác cũng đưa ra cùng một kết quả tương tự. Cơ hội để xem hình ảnh bạo động trên truyền hình cũng có ảnh hưởng rất cao. Trong một nghiên cứu dài 3 năm cho thấy có 60% chương trình trên TV có chứa bạo động. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Gia đình Kaiser đã phát hành một nghiên cứu cho thấy rằng nhiều bậc phụ huynh làm việc bận rộn đã khuyến khích trẻ em xem truyền hình nhiều hơn. Tương trình trên có tên là truyền thông gia đình, truyền thông điện tử trong cuộc sống của các em sơ sinh, các em đang tập đi, các em trước tuổi đến trường và các bậc phụ huynh. Nghiên cứu này dựa trên cuộc phỏng vấn của 1.051 phụ huynh có con tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi thuộc nhiều thành phần trên toàn nước Mỹ cho thấy trung bình một ngày có 83% trẻ em dưới 6 tuổi xem truyền hình, phim video và vi tính. Trung bình là 2 giờ mỗi ngày. Tại nhiều gia đình, truyền hình được đặt tại nhiều nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ và phòng ăn. 1/3 trẻ em có truyền hình ngay trong phòng ngủ của các em. Chương trình cũng cho thấy có nhiều chương trình giáo dục có thể có lợi cho trẻ em. Theo bài tường trình, thì nhiều phụ huynh đã tỏ ra hài lòng với chương trình truyền hình mà con cái của họ đang xem. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng cảm thấy có lỗi về việc con cái của họ sử dụng truyền thông. Họ tin rằng họ cần phải bỏ nhiều thời gian hơn nữa với con cái của họ. Một số khác lại lo ngại rằng con cái của họ có thể đang bắt đầu một sự gì đó mà họ có thể sẽ không kiểm soát được. Đó là những chương trình giáo dục sẽ được thay thế bởi những trò chơi bạo động trên vi tính và trên Internet. Nghiên cứu cũng đưa ra rằng nhiều trẻ em cũng xem truyền hình với cha mẹ trong những chương trình truyền hình dành cho người lớn. Dành thời gian cho truyền thông cũng là một thói quen của cuộc sống tại nhiều quốc gia khác nữa. Tại Anh Quốc, nhật báo The Guardian cho biết, có đến 1/3 trẻ em tuổi từ 8 đến 11 nói rằng các em xem truyền hình một mình. Thêm vào đó, có hơn 7 trong 10 phụ huynh tại những gia đình có gắn vệ tinh hoặc truyền hình cáp xác nhận rằng họ không cài đặt bất cứ những kỹ thuật kiểm soát nhằm giới hạn những kênh mà con cái của họ không nên xem. 4. Trong số 10 phụ huynh của trẻ em có tuổi từ 12 đến 15 nói rằng họ không đặt ra quy luật nào trong việc cho các em xem truyền hình. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, nhật báo quốc gia El País tường trình hôm 24 tháng 5 cho rằng khoảng 800.000 trẻ em xem TV sau 10 giờ đêm, thời gian mà các em không được xem vì nội dung của những phim sau 10 giờ đêm thường là dành riêng cho người lớn. Truyền thông chính nó là một điều tốt. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có sự cảnh giác thận trọng trong việc sử dụng truyền thông. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thông điệp Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 40 đã kêu gọi truyền thông nên là dụng cụ truyền bá sự thật và cứu vớt hòa bình, và không nên để truyền thông trở thành dụng cụ dùng để phục vụ cho lợi ích cá nhân, nhưng là dụng cụ dùng để phục vụ cho quyền lợi chung của con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng khuyến khích việc huấn luyện con người nhằm giúp họ sử dụng truyền thông một cách thông minh và phù hợp. Theo Ngài, thì đây là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho con có tâm hồn nhỏ bé luôn trong xanh tựa dòng suối êm êm trôi chảy về xuôi. Cho con có tâm hồn nhỏ bé đơn sơ như đàn em bé vui hiền hòa. Cho con có tâm Chúa đem yêu thương cho muôn người. Ngài ơi, xin hãy cho con được là nhỏ bé trước nhan của Ngài.
Người ta thường trích dẫn lời sau đây của ông Diderot, một triết gia người Pháp. Trí khôn con người chỉ chấp nhận tuân theo những gì nó cho là thật. Con tim con người chỉ có thể yêu mến điều gì nó cho là tốt. Bạo lực áp đặt trên con người chỉ tạo ra sự giả hình tuân theo, nếu người bị áp lực đó là kẻ yếu hèn, và chỉ tạo ra sự liều chết nếu người đó là một kẻ cứng rắn. Giảng dạy, thuyết phục và cầu nguyện, đó là ba phương thế tốt đẹp nhất, hợp pháp nhất để cải hóa con người, để rao truyền đức tin. Câu quả quyết trên của triết gia Diderot đáng chúng ta suy nghĩ. Để cải hóa con người thì cần phải thuyết phục trí khôn và con tim của họ bằng sự thật và điều tốt lành. Ta không thể nào cải tạo tư tưởng của một người bằng cách giết chết người đó. Tư tưởng là kết quả của tinh thần, của trí khôn và con tim con người. Tư tưởng là một cái gì thuộc phạm vi tinh thần và cần được đối xử, cần được đáp trả lại bằng một cái gì khác cũng thuộc phạm vi tinh thần. Chính vì thế mà ông Diderot đã đề nghị ba phương thế, dùng miệng lưỡi giảng dạy, dùng lời nói thuyết phục và dùng sự cầu nguyện. Lịch sử đế quốc Roma còn ghi lại bằng chứng cụ thể. Các hoàng đế Roma chống lại đạo Chúa, chống lại những giá trị tinh thần cao quý của Kitô giáo, bằng cách cho thú dữ xé xác những người Kitô. Những con sư tử dữ dằn có thể cắn xé, giết chết người Kitô, nhưng không làm gì được trên tư tưởng, trên đức tin của họ. Và kết quả được mọi người biết đến là đạo Kitô vẫn còn sống cho đến ngày nay. Các nhà độc tài chiếm đất thực dân có thể giết chết những người anh hùng của một dân tộc, nhưng không thể nào giết chết được tư tưởng. Trí khôn và con tim không thể nào bị hủy diệt bằng súng đạn. Triết gia Diderot đã phạm nhiều lầm lỗi chống lại giáo hội khi ông còn sống, nhưng những lời ông nói vừa được chúng ta trích lại ở trên vẫn còn có giá trị. Giảng dạy, thuyết phục và cầu nguyện, chỉ có ba phương thế này mới có thể cải đổi con người, loan truyền sự thật mà thôi. Mỗi người Kitô chúng ta có thể áp dụng lời khuyên này trong cuộc sống thường nhật, trong gia đình cũng như trong môi trường mình sinh sống. Cha mẹ không nên chỉ đánh đập la rầy con cái, mà phải biết giải thích, thuyết phục trong kiên trì và nhất là cầu nguyện cho con cái. Và những người lớn chúng ta cũng không nên mỗi lần có chuyện xích mích là mỗi lần tay đấm chân đá, miệng chửi thề, mà hãy biết đối thoại, giải thích, thuyết phục và cầu nguyện. Nhưng vấn đề quan trọng nhất được đặt ra là, chúng ta như người Kitô, chúng ta có biết cầu nguyện hay không? Chúng ta có biết đưa mọi biến cố lớn nhỏ vào trong lời cầu nguyện hay không? Cầu nguyện là bàn hỏi với Chúa. Ngài là đứng hướng dẫn tài ba nhất, Ngài quyền năng vô cùng, thông biết rõ vô cùng, và thương yêu con người vô cùng. Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ, các con hãy cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, và nhất là, chúng con hãy cầu nguyện cho kẻ bất hại chúng con. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 4 câu 44. Lạy Chúa, xin dạy mỗi người chúng con đừng bao giờ dùng đến bạo lực để áp đặt trên kẻ khác. Xin dạy con biết cầu nguyện để đủ sức mạnh tinh thần sống ơn gọi Kitô giữa trần gian. Amen.
Chúa trong
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Monday.